Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh trên Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng Giêng năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Người đã chết vì Đức Kitô, người luôn tiến theo chân Chúa.
Ánh sáng tin mừng truyền giao công bằng lời nói, đây chính hoa mình làm nên nhân chứng đức tin. Bằng của lễ là chính xác thân, làm của lễ đầu tiên dâng lên vì danh Chúa Cha từ nhân.
Xin thương xót con từ trần gian, con đang sung chung thân lầm than, ngày đêm mong ước bình an.
Như quân thanh mong trời giáng đông, đoàn con ước ước mong một lòng, tình thương Chúa ở trong. Các thánh suốt đời thành tâm hy sinh cho Chúa, các thánh bây giờ hiển vinh trên cõi ở cõi. Người đã sống vì Đức Kitô, người đã chết vì Đức Kitô, còn lưu tiếng thơ ngàn thu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Sau đó, Chúa Giêsu chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: triều đại của Thiên Chúa đã đến gần các ông. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua, giáo hội mừng kính Thánh Phaolô trở lại, vị tông đồ của dân ngoại. Bài tin mừng nói về việc Chúa Giêsu trao sứ mệnh loan báo tin mừng cho mọi loại thọ tạo cho các tông đồ, cũng như cho toàn thể mọi người. Hôm nay, giáo hội tiếp tục mừng kính hai thánh Timôthê và Tito, giám mục. Hai vị là hai môn đệ thân thiết và nổi tiếng của Thánh Phaolô, nên hội thánh mừng lễ các ngài ngay sau ngày kính thánh Phaolô tông đồ trở lại. Bài tin mừng hôm nay cũng nói về sứ vụ loan báo tin mừng. Sứ vụ ấy đòi hỏi người môn đệ của Chúa Giêsu luôn hăng say, sống đạo đức và biết phó thác mọi sự cho Chúa. Hai vị thánh mà giáo hội mừng kính hôm nay đã sống tinh thần ấy khi loan báo tin mừng. Thánh Timôthê đã được Thánh Phaolô dạy cho biết Chúa và rửa tội. Từ đó, thánh nhân luôn theo bên cạnh Thánh Phaolô và cộng tác trong việc truyền giáo. Mặc dầu còn trẻ, ngài sẵn sàng hy sinh từ bỏ tất cả danh vọng ở đời, hiến thân phục vụ Chúa, đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Nhờ lòng nhiệt thành truyền giáo và đời sống thánh thiện, thánh nhân được bầu làm giám mục tiên khởi giáo đoàn Ê-phê-sô. Ngài tận tâm tận lực lo cho đàn chiên và luôn được Thánh Phaolô nâng đỡ khuyên bảo. Sau khi Thánh Phaolô qua đời, ngài được phước sống với Thánh Gioan tông đồ. Một hôm, thánh nhân thấy dân thành Ê-phê-sô cúng tế nữ thần Diana. Ngài giận dữ cảnh cáo họ và kêu gọi họ trở lại với Chúa. Chẳng những họ không nghe lời ngài kêu gọi, mà còn nhục mạ, lấy đá ném ngài chết. Thánh nhân chết vì Chúa, năm 97. Còn Thánh Tito là con một gia đình ngoại giáo, được Thánh Phaolô dạy đạo, rửa tội, gọi là người con chân thành, và trao cho nhiều trách vụ quan trọng. Theo truyền thuyết, Thánh Phaolô tông đồ đã đặt ngài làm giám mục giáo đoàn Kê-ta, và luôn khuyên bảo ngài sống xứng đáng làm người đứng đầu trong cộng đoàn, đồng thời đối xử thế nào cho thích hợp với mỗi hạng người. Thánh nhân cũng được Phaolô sai đến giáo đoàn Côrintô để tổ chức giáo đoàn, quyên tiền ủng hộ hội thánh ở Jerusalem. Ngài qua đời khoảng năm 105. Qua gương sáng của Thánh Timôthê và Tito, tôi có sẵn sàng cộng tác và ủng hộ các nhà truyền giáo bằng việc làm, lời cầu nguyện và mọi phương tiện vật chất cũng như tinh thần để đem Chúa đến cho đồng bào đồng loại chưa. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho hai vị Thánh Timôthê và Tito những nhân đức xứng bậc tông đồ. Xin nhận lời các thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con khi còn ở đời này, biết sống ngay lành thánh thiện, hầu xứng đáng đạt tới quê trời. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài, mà hăng say rao giảng tin mừng của Chúa đến khắp mọi nơi. Amen. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Học viện Công giáo Việt Nam thông báo tuyển sinh chương trình cao học thần học. Hôm 21 tháng Giêng vừa qua, Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng, Tổng thư ký Học viện Công giáo Việt Nam đã có thông báo về việc tuyển sinh chương trình cao học thần học tại Việt Nam. Nguyên văn thông báo như sau. Học viện Công giáo Việt Nam, số 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo tuyển sinh vào chương trình cao học thần học STL. Học viện Công giáo Việt Nam sẽ khai giảng chương trình cao học thần học vào giữa tháng 9 năm 2016 cho ngành thần học tín lý và thần học kinh thánh theo lịch trình sau đây. Niên khóa 2016-2017, năm chuẩn bị, gồm các môn cần thiết để cuối năm học sẽ thi bằng cử nhân thần học là điều kiện thiết yếu và chuẩn bị cho chuyên ngành của chương trình cao học thần học. Niên khóa 2017-2018, bắt đầu chương trình chuyên ngành thần học tín lý và thần học kinh thánh. Tất cả ứng sinh chương trình cao học thần học phải ghi danh tham dự kỳ thi tuyển. 1. Điều kiện ghi danh. Ứng sinh phải có bằng cử nhân thần học hoặc đã học hết chương trình triết học và thần học của Đại chủng Việt hay chương trình tương đương tại các học viện thần học của các hội dòng. 2. Hồ sơ ghi danh. A. Giấy giới thiệu của Đức Giám mục Giáo phận đối với linh mục chủng sinh giáo phận giáo dân hay của bề trên dòng đối với tu sĩ. Trong giấy giới thiệu, xin cho biết chuyên ngành thần học ứng sinh đã chọn. B. Thông tin cá nhân. Ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giáo phận hay dòng tu, ngày nhập đại chủng Việt hay nhập dòng, ngày chịu chức hay khấn dòng. Địa chỉ cư trú liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại. C. Bảng điểm và môn học của chương trình học tại Đại chủng Việt hay Học viện Thần học. 3. Thời gian nhận hồ sơ ghi danh. Từ ngày thông báo, tức là ngày 21 tháng Giêng năm 2016, đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2016. Sau khi xét duyệt hồ sơ, học viện sẽ gửi thư tới các ứng sinh đã ghi danh, cho biết có đủ điều kiện hay không để tham gia kỳ thi tuyển. Đồng thời, học viện cũng cho biết thời giờ và địa điểm của kỳ thi. 4. Ngày và nội dung thi tuyển. A. Ngày thi, thứ ba, mùng 5 tháng 7 năm 2016. B. Nội dung các bài thi. Bài về kiến thức tổng quát các môn thần học và triết học. Bài về kiến thức chuyên ngành tín lý hay kinh thánh, tùy ngành đã chọn. Và bài về khả năng đọc hiểu các bản văn thần học hay triết học bằng Anh ngữ. Học viện sẽ gửi đến các ứng sinh kết quả cuộc thi tuyển. Trong niên khóa 2016-2017, các học viên trúng tuyển sẽ theo học năm chuẩn bị. Riêng các học viên đã có bằng cử nhân thần học, sau khi vượt qua kỳ thi tuyển, sẽ chỉ phải học những môn do ban giáo sư yêu cầu cho chuyên ngành thần học. Ngày 21 tháng Giêng năm 2016, Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng, Tổng thư ký Học viện Công giáo Việt Nam, đã ký. Tin Roma. Khai mạc năm Tư pháp, Đức Thánh cha Francisco tiếp kiến Tòa thượng thẩm Rota. Ngày 22 tháng Giêng vừa qua, tại hội trường Clementino, Vatican, Đức Thánh cha Francisco đã tiếp Tòa thượng thẩm Rota trong buổi tiếp kiến thường niên khai mạc năm Tư pháp. Trong bài huấn từ, Đức Thánh cha đã khẳng định tính bất khả phân ly của hôn nhân và nói rõ tình trạng đức tin cá nhân non kém không thể được coi là bằng cứ để tìm đến việc tiêu hôn. Đức Thánh cha nói với các vị hữu trách của tòa Rota rằng, cần khẳng định rõ ràng phẩm chất của đức tin không phải là điều kiện cốt yếu trong sự ưng thuận kết hôn. Sự ưng thuận, cơ sở chính để tòa án điều tra tính hiệu lực của hôn nhân, theo giáo huấn lâu đời, chỉ có thể bị suy giảm trên bình diện tự nhiên mà thôi. Đức Thánh Cha đã nhắc lại với các vị thẩm phán Rota như vậy. Quả thật, habitus fidei, tức là tập quán đức tin, thâm nhập từ lúc chịu phép rửa tội, rồi tiếp tục ăn sâu vào tâm hồn một cách mầu nhiệm, cho dù đức tin không được mở mang thêm, hoặc xét theo lý đoán, xem ra chẳng thấy có đức tin. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, điều đó không có gì lạ đối với những cặp vợ chồng mới cưới, lấy nhau theo bản năng tự nhiên, nên lúc làm đám cưới, họ hiểu biết rất giới hạn về trọn vẹn kế hoạch của Thiên Chúa. Chỉ sau này, trong đời sống gia đình, họ mới khám phá tất cả những gì đã được Thiên Chúa đấng dựng nên và cứu chuộc muôn loài đã thiết đặt cho họ. Việc thiếu huấn luyện về đức tin cũng như sai lỗi liên quan đến tính duy nhất, bất khả phân ly và phẩm giá bí tích của hôn nhân, chỉ có thể làm cho sự ưng thuận của hôn nhân trở nên vô hiệu nếu những thiếu sót đó có tác động quyết định đến ý chí. Chính vì lẽ đó, cần phải thận trọng xem xét những sai lỗi liên quan đến bản chất bí tích của hôn nhân. Một vấn đề được đặt ra trong những năm gần đây là, liệu có cần trưởng thành về đức tin hoặc có đức tin tối thiểu giữa hai người đã được rửa tội mới mang lại hiệu lực cho hôn nhân chăng? Sở dĩ đặt ra vấn đề này chủ yếu là vì có nhiều người được rửa tội nhưng không tin. Những người này được rửa tội hồi còn nhỏ, nhưng bản thân lại không lĩnh hội đức tin mình đã nhận lúc chịu phép rửa tội. Nghịch lý này đã được Ủy ban Thần học Quốc tế, cơ quan tư vấn của Bộ Giáo lý Đức tin, nêu lên hồi thập niên 1970, đồng thời cũng được Đức Benedicto thứ 16 nhiều lần nói tới, đặc biệt trong huấn từ tại buổi tiếp kiến tòa Rota năm 2013. Ngài khẳng định, hôn ước bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ đối với những mục đích của bí tích, không đặt ra yêu cầu về đức tin cá nhân đối với những người tiến đến hôn nhân. Điều kiện tối thiểu hôn ước này đặt ra là ý muốn thực hiện những gì Hội Thánh yêu cầu. Tuy nhiên, nếu việc không được mơ hồ giữa vấn đề ý muốn với vấn đề đức tin của bản thân những người tiến đến hôn ước là cần thiết, thì dù thế nào đi nữa cũng không thể hoàn toàn tách rời chúng ra khỏi nhau được. Vấn đề này cũng đã được đặt ra tại hai thượng hội đồng về gia đình vừa qua. Và nhiều ý kiến được nêu lên về việc yêu cầu phải có đức tin tối thiểu khi Đức Giáo hoàng Francisco ban hành hai tự sắc trong tháng 9 năm 2015 để cải tổ quy tắc giáo luật liên quan đến các vụ tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Một trong hai tự sắc này là Mitis Iudex Dominus Jesus, trong đó Đức Thánh Cha Francisco viết rằng, việc thiếu đức tin có thể tạo ra kiểu giả vờ ưng thuận hoặc sự sai lỗi tác động lên ý chí là một trong những trường hợp có thể xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu theo một tiến trình tố tụng mới ngắn gọn hơn. Tuy nhiên, phát biểu của Đức Thánh Cha với tòa Rota hôm nay đặc biệt khẳng định đức tin tối thiểu không phải là yêu cầu đặt ra đối với hôn nhân thành sự giữa hai người đã được rửa tội. Đức Thánh Cha nói, gia đình được xây dựng trên hôn nhân bất khả phân ly, hướng đến sự kết hiệp nên một và sinh sản, nằm trong mơ ước của Thiên Chúa và Hội Thánh của Ngài nhằm cứu chuộc nhân loại. Cả gia đình và giáo hội đều trợ giúp con người bằng cách đồng hành đến khi cuộc sống của họ kết thúc. Đức Thánh Cha nói như vậy, đồng thời Ngài nhấn mạnh rằng, việc trợ giúp này diễn ra một cách chắc chắn với những giáo huấn được giáo hội và gia đình chuyển đến, cũng như với chính bản chất của mình là cộng đồng của tình yêu và sự sống. Đức Thánh Cha lưu ý, được mệnh danh là tòa án gia đình, tòa Rota cũng được coi là tòa án của sự thật về mối dây ràng buộc thánh thiện. Đức Thánh Cha nêu rõ hai phẩm chất này bổ túc cho nhau. Quả thật, Hội Thánh có thể cho thấy tình yêu mãi mãi hằng thương xót của Thiên Chúa đối với các gia đình, nhất là những người bị thương tổn vì tội lỗi và những thử thách cuộc sống. đồng thời loan báo sự thật chính yếu của hôn nhân theo kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến các thượng hội đồng 2014 và 2015 về gia đình. Suy tư diễn ra trong hai năm đã tạo ra những xem xét sâu sắc và sáng suốt về đời sống gia đình, đồng thời đã cho thế giới thấy không thể mơ hồ giữa gia đình được Chúa yêu quý với bất cứ sự kết hợp nào khác. Đức Thánh Cha nói với các thẩm phán, qua công việc vì sự thật của các vị, giáo hội đề nghị tuyên bố sự thật về hôn nhân trong một vụ án cụ thể vì lợi ích của tín hữu. Đồng thời, giáo hội ghi nhớ những người đã vì sự chọn lựa của mình hoặc qua những hoàn cảnh bất hạnh mà phải sống trong tình trạng về khách quan là sai lỗi, thì hãy tiếp tục lãnh nhận tình yêu thương xót của Thiên Chúa và cũng là của giáo hội nữa. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội tiếp tục đưa ra đề nghị hôn nhân với những yếu tố chính yếu của hôn nhân, đó là con cái, lợi ích của vợ chồng, nên một, bất khả phân ly, mang tính bí tích. Những điều kiện này không chỉ là lý tưởng cho một số ít, mà nhờ ơn Chúa Kitô đã trở thành hiện thực cuộc sống của mọi tín hữu đã chịu phép rửa tội. Rồi Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến sự khẩn cấp về mục vụ trong giáo hội, đó là phải chuẩn bị hôn nhân một cách thích đáng và kêu gọi cách dạy giáo lý mới về hôn nhân. Ngài nhấn mạnh thêm bằng cách lặp lại rằng cách dạy giáo lý mới. Kết thúc huấn từ, Đức Thánh Cha nhìn nhận thời đại hiện nay đang đặt rất nhiều thách đố đối với gia đình cho các mục tử chúng ta, những người đồng hành cùng gia đình. Ngài cầu chúc cho các vị hữu trách tòa Rota có một khởi đầu tốt đẹp cho năm tư pháp mới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc hành hương. Đức Thánh Cha Francisco đề cao tầm quan trọng của việc hành hương và kêu gọi tăng cường sự tiếp đón các tín hữu đến hành hương tại các đền thánh. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 21 tháng Giêng vừa qua dành cho 3.000 vị giám đốc các trung tâm hành hương, các cha sở và những người tổ chức cũng như tiếp đón các khách hành hương. Đức Thánh Cha nói, hành hương là một lòng đạo đức bình dân, là một hình thức chân thật loan báo tin mừng, luôn luôn cần được cổ võ và đề cao giá trị. Tại các đền thánh, tín hữu sống một linh đạo sâu xa, một lòng đạo đức từ bao thế kỷ đã nhào nặn đức tin với những lòng sùng mộ đơn sơ nhưng rất có ý nghĩa. Đức Thánh Cha bác bỏ quan niệm sai lầm cho rằng, trong cuộc hành hương, người ta chỉ sống một thứ linh đạo tập thể, chứ không có tính chất bản thân. Trong thực tế, người hành hương mang trong mình lịch sử riêng, đức tin với những điểm sáng, điểm tối của cuộc đời. Mỗi người mang trong con tim ước muốn đặc thù và một kinh nguyện riêng. Đền thánh thực sự là một môi trường ưu tiên để gặp gỡ Thiên Chúa và đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tầm quan trọng của việc đón tiếp các tín hữu hành hương. Ngài nói, một sự tiếp đón thân ái, vui tươi, nồng nhiệt và kiên nhẫn. Các sách phúc âm trình bày cho chúng ta, Chúa Giê-xu luôn tiếp đón những người đến gần Ngài, nhất là các bệnh nhân, tội nhân và những người ở ngoài lề. Việc tiếp đón có tính chất quyết định đối với sự loan báo tin mừng. Nhiều khi chỉ cần nói một lời, một nụ cười để giúp một người cảm thấy họ được đón nhận và chào đón. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, người hành hương đến đền thánh nhiều khi mệt mỏi, đói khát, và bao nhiêu lần tình trạng thể lý ấy phản ánh tình trạng trong tâm hồn của họ. Vì thế, họ cần được đón tiếp chân thành, tốt đẹp về mặt vật chất cũng như tinh thần. Điều quan trọng là người hành hương khi bước qua ngưỡng cửa đền thánh, cảm thấy mình được đối xử như một người trong gia đình hơn là một người khách. Họ phải cảm thấy như ở nhà mình, được chờ đợi, yêu mến và được nhìn với đôi mắt từ bi. Bất cứ ai, dù trẻ hay già, giàu hay nghèo, bệnh tật và sầu muộn, hay chỉ là du khách tò mò đều có thể tìm được sự đón tiếp đúng cách, vì trong mỗi người đều có một con tim đang tìm kiếm Thiên Chúa mà nhiều khi họ không thực sự ý thức điều đó. Đức Thánh Cha nói với các vị đặc trách hành hương rằng, chúng ta hãy làm sao để mỗi tín hữu hành hương được niềm vui cảm thấy mình được cảm thông và yêu mến. Như thế, khi trở về nhà, họ sẽ cảm thấy nhớ những gì họ đã cảm nghiệm và ước muốn trở lại, nhất là muốn tiếp tục hành trình đức tin trong đời sống thường nhật. Cuối cùng, Đức Thánh Cha không quên đề cao một hình thức tiếp đón đặc thù tại các đền thánh là cống hiến các thừa tác viên ơn tha thứ của Chúa. Đền thánh là nhà tha thứ, trong đó mỗi người gặp được sự dịu dàng của Chúa Cha, đấng thương xót tất cả mọi người, không trừ một ai. Họ cảm nghiệm rõ ràng Thiên Chúa không kết án họ, nhưng đón nhận, ôm lấy họ như người cha của đứa con hoang đàng để trả lại phẩm giá làm con cho họ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những lần phát vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của chương thứ hai trong phần một của bản tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm 2015. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của chương thứ hai này. Nghèo đói và loại trừ. 15. Ở khắp nơi, đều có một số nhóm xã hội và tôn giáo sống bên lề xã hội. Các di dân, người Gypsy, người vô gia cư, người tản cư, người tị nạn, người cấp thấp trong hệ thấp đẳng cấp, và những người mắc những chứng bệnh bị coi là sỉ nhục. Thánh gia Nazareth từng kinh qua các cảm nghiệm cay đắng bị đẩy qua bên lề và làm người tị nạn. Lời Chúa Giê-xu nói về việc phán xét chung hết sức rõ rệt trong phương diện này. Các con làm bất cứ điều gì cho một trong những người bé nhỏ nhất của anh em thầy này là các con làm cho chính thầy. Hệ thống kinh tế hiện nay đang tạo ra nhiều kiểu loại trừ mới về phương diện xã hội. Các kiểu loại trừ này thường làm cho người nghèo trở thành vô hình dưới mắt xã hội. Nền văn hóa đương thịnh và các phương tiện truyền thông cũng đã góp phần làm cho sự vô hình này trở nên trầm trọng hơn. Điều này diễn ra vì trong hệ thống này, con người nhân bản, bị lấy khỏi trung tâm và được thay thế bởi một điều gì khác. Do đó, một thứ thờ ngẫu thần đã được dành cho tiền bạc, và do đó, dưỡng dưng đã được hoàn cầu hóa. Trong một viễn cảnh như thế, ta phải quan tâm đặc biệt tới thân phận các trẻ em. Chúng là các nạn nhân vô tội của loại bỏ. Sự loại bỏ này làm chúng trở thành các trẻ mồ côi thật sự về phương diện xã hội. Và việc này, bi thảm thay, đã đóng ấn lên chúng suốt cả phần đời còn lại. Nhưng bất chấp các khó khăn lớn lao gặp phải, nhiều gia đình nghèo và bị đẩy qua bên lề vẫn cố gắng sống cuộc sống hàng ngày của họ một cách xứng đáng, hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa, đấng không hề lừa dối hay bỏ rơi ai. Sinh thái và gia đình. 16. Nhờ sự thúc đẩy của huấn quyền giáo hoàng, giáo hội hy vọng sẽ có một cuộc suy nghĩ thấu đáo trở lại đối với hướng đi của hệ thống thế giới. Từ viễn ảnh này, giáo hội đang hợp tác trong việc phát triển một sinh thái văn hóa mới, một suy tư, một chính sách, một chương trình giáo dục, một lối sống và một nền linh đạo. Vì mọi sự đều liên kết mật thiết với nhau, như Đức Giáo hoàng Francisco từng quả quyết trong thông điệp Laudato Si của Ngài, nên điều chủ yếu là phải thăm dò sâu sắc các khía cạnh của một nền sinh thái toàn diện. Nền sinh thái này không những bao gồm các chiều kích môi sinh, mà cả các chiều kích nhân bản, xã hội và kinh tế nữa, nếu muốn có sự phát triển và duy trì lâu dài cho trật tự tạo dựng. Gia đình vốn là một phần quan trọng của nền sinh thái nhân bản, tất nhiên phải được bảo vệ thích đáng. Qua gia đình, ta trở nên thành phần của toàn bộ tạo thế, ta đóng góp cách đặc biệt vào việc phát huy việc chăm sóc sinh thái. Ta học được ý nghĩa của tính thân xác và ngôn ngữ tình yêu trong sự dị biệt hóa nam nữ, và ta hợp tác vào chính kế hoạch của đấng tạo hóa. Ý thức tất cả những điều này đòi ta phải thực hiện một cuộc hoán cải chân thực và đích thực ngay bên trong gia đình. Trong cuộc hoán cải này, ta phải vun sới các thói quen yêu thương và chăm sóc đầu tiên đối với sự sống. Thí dụ, sử dụng đúng đắn các sự vật, trật tự và sạch sẽ, tôn trọng hệ sinh thái địa phương và bảo vệ mọi tạo vật. Gia đình là nơi đào tạo toàn diện, trong đó các khía cạnh khác nhau được bộc lộ, các mối liên hệ chặt chẽ giữa chúng với nhau và sự trưởng thành bản thân. Gia đình, việc bao hàm và xã hội. 17. Một trong các nhiệm vụ nghiêm trọng và cấp thiết nhất đối với gia đình Kitô hữu là gìn giữ dây nối kết giữa các thế hệ với nhau để lưu truyền đức tin và các giá trị nền tảng của cuộc sống. Phần lớn các gia đình biểu lộ được lòng tôn kính đối với các vị cao niên, bảo bọc các ngài bằng tình âu yếm và coi các ngài như một ơn phúc. Ta phải đánh giá cao các hiệp hội và các phong trào gia đình nào biết làm việc vì lợi ích của người cao niên. Trong cả hai chiều kích thiêng liêng và xã hội, nhất là cộng tác với các linh mục trong việc săn sóc các linh hồn. Trong một số bối cảnh, người cao niên được coi như một kho báu, bảo đảm cho sự ổn định, liên tục và ký ức của gia đình cũng như của xã hội. Trong các xã hội đã kỹ nghệ hóa cao, nơi các ngài đang gia tăng về con số trong khi sinh suất giảm, có nguy cơ các ngài bị coi như một gánh nặng. Đằng khác, sự săn sóc mà các ngài đòi hỏi thường gây ra nhiều thử thách cam go thực sự cho những kẻ thân yêu của các ngài. Người cao niên cũng là những người đàn ông và đàn bà, những người cha và những người mẹ cùng đi một con đường trước chúng ta, trong cùng một căn nhà, trong cùng cuộc đấu tranh hàng ngày dành cuộc sống xứng đáng. Các ngài là những người đàn ông và đàn bà mà từ họ chúng ta đã lãnh nhận nhiều điều. Người cao niên không phải ai xa lạ. Chúng ta hết thảy đều sẽ là người cao niên, chẳng chóng thì chầy, nhưng không thể nào tránh được, cho dù ta không hề nghĩ tới nó. Và nếu ta không đối xử tốt với người cao niên, người ta cũng sẽ đối xử với ta như thế. 18. Sự hiện diện của ông bà trong gia đình đáng được xem xét một cách đặc biệt. Các ngài tạo nên dây nối kết giữa các thế hệ, và bảo đảm sự quân bình tâm cảm nhờ việc lưu truyền các truyền thống và phong tục, các giá trị và nhân đức. Trong đó, giới trẻ nhận ra gốc rễ đích thực của mình. Hơn nữa, ông bà thường trợ giúp con cái trong các vấn đề kinh tế, dưỡng dục và chuyển giao đức tin cho các cháu. Nhiều người chứng thực rằng họ thực sự nhờ ông bà mà được khai tâm vào đức tin Kitô giáo. Như sách Huấn Ca nói, đừng bỏ qua chuyện các vị cao niên kể lại, vì chính các ngài đã học hỏi nơi tổ tiên mình. Nhờ học với các ngài mà con có được sự hiểu biết, và khi cần, con biết đưa ra câu trả lời thích hợp. Chúng ta hy vọng rằng trong gia đình và trong sự nối kết các thế hệ, đức tin sẽ được thông truyền và gìn giữ như gia bảo quý giá dành cho các gia đình hạt nhân mới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo của chương thứ hai trong phần thứ nhất bản tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, diễn ra vào tháng 10 năm 2015 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Đôi khi ta nói lời yêu mến, nhưng tay ta khiến một gươm dao. Vô tình ta đã thành những Pharisee thua nào. Ta chờ tin vui lên đỉnh núi cao và chôn sâu dấu kín.
Đôi khi môi âm thầm lặng lẽ, nhưng đôi tay nên lời nhân ái. Ta thành ngôn sứ chờ mến thương đến trao cho người. Ta gửi tin vui đến đời hát.
Dùng thư và đôi tay xây lại bàn tay, xin vui lên xanh tim anh, lên xanh tim em, lên xanh tim tôi. Và như thế cuộc đời đôi mới, vì ta sống như là ngôn sứ. Tin vui trong tim, tin vui trên môi, tin vui qua tay, trong yêu mến gửi chào đến.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa Chúa Nhật thứ tư thường niên hôm nay cho chúng ta thấy được thân phận của người được Thiên Chúa gọi làm tiên tri cho Ngài. Một sứ vụ hết sức khó khăn và gian khổ. Lịch sử đã minh chứng điều này khi đã có không biết bao nhiêu tiên tri đã phải chịu những thăng trầm trong việc thi hành sứ vụ mà Chúa giao phó. Tiên tri là người được Chúa gọi để nói lời của Ngài. Họ không được lựa chọn lời Chúa, mà phải trung thành nói hết những lời mà Thiên Chúa muốn họ nói. Thừa những lời này thì khó nghe và khó chấp nhận, vì đó là lời vạch ra những sai trái, hay đi ngược lại những ước muốn trần tục của con người. Cho nên, các tiên tri thường bị chống đối và gặp khó khăn khi thi hành sứ vụ là điều tất yếu. Nhưng Thiên Chúa hứa sẽ ở cùng và nâng đỡ để họ thi hành tốt sứ vụ của mình. Trong lịch sử nhân loại, không một dân tộc nào được Thiên Chúa yêu thương như dân tộc Israel. Ngài đã chọn họ làm dân riêng của mình. Nhưng họ lại là dân cứng đầu cứng cổ. Họ đã không làm theo ý của Thiên Chúa, nhưng làm theo ý riêng của mình. Vì thế mà Thiên Chúa đã gửi các tiên tri đến, thay mặt Ngài soi sáng và hướng dẫn họ, sống theo luật pháp, hầu được hưởng muôn ân huệ Ngài ban. Trong bài đọc 1, tiên tri Jeremiah được Thiên Chúa tuyển chọn để mang sứ điệp của Thiên Chúa cho một xã hội đang bị suy đồi. Ông là người chịu nhiều đau khổ khi thi hành sứ vụ của mình. Người ta chống đối, muốn bịt miệng ông, bắt ông phải vào tù ra khám, và muốn lấy cả tính mạng của ông nữa. Nhưng trước những khó khăn ấy, ông vẫn một lòng kiên trung công bố lời Chúa, và khẳng định ơn gọi của mình. Vì ông diễn tả ý của Thiên Chúa, chứ không chiều theo dục vọng của loài người, không chiều theo sự dễ dãi của con người. Đức Giêsu trong tin mừng Luca hôm nay cũng thế. Khi trở về làng quê của mình, ban đầu mọi người tiếp đón Ngài một cách vui vẻ và thán phục về những gì Ngài giảng dạy, cũng như những việc Ngài đã làm. Họ ngạc nhiên về sự khôn ngoan của Ngài. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Ngài. Nhưng họ đã không muốn đón nhận sứ điệp mà Đức Giêsu mang đến cho họ. Vì Ngài cũng chỉ là một người bình thường, ở cùng làng cùng xóm với họ mà thôi. Họ đâm ra hoài nghi và đòi Ngài làm phép lạ như ở Ca-phác-na-um. Ngài thấy họ không có niềm tin, nên đã không làm phép lạ nào cả. Thế là từ sự thán phục đổi sang ghen tức. Dân làng Nazareth đã không tin vào lời giảng của Đức Giê-xu, mà họ chỉ mong được có phép lạ mà thôi. Họ có thái độ tư lợi, luôn xem họ là dân riêng. Tin mừng chỉ dành cho họ mà thôi. Họ mong lợi lộc về vật chất, được khỏi bệnh, được ăn no, được làm nhiều phép lạ, được giải thoát khỏi ách thống trị của quân Roma, vân vân. Nhưng mong ước của họ đã không gặp được mong ước của Thiên Chúa. Đó là tin mừng không chỉ gói gọn cho người Do Thái mà thôi, mà tin mừng mang một chiều kích phổ quát, dành cho tất cả mọi người tin và đón nhận sứ điệp của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hình ảnh những người đồng hương lên án, chối bỏ Đức Giê-xu, như nói trước vận số của Ngài, khi chính người Do Thái, anh em đồng bào của Ngài, đã kết án tử hình Ngài. Dù là sứ mạng tiên tri của Giê-rê-mi-a, hay sứ mạng cứu độ của Đức Giê-xu, đều có mục đích là loan báo ý định yêu thương của Thiên Chúa. Nhưng khi thi hành sứ mạng của mình, thì phải đối diện với khó khăn, thử thách và sự chống đối. Thế nhưng, không vì thế mà các ngài chán nản bỏ cuộc. Trái lại, còn thực hiện sứ vụ đó kiên cường hơn, vì lời Chúa và chân lý. Ngày hôm nay, cũng không thiếu những tiên tri đang rao truyền và làm chứng cho chân lý và sự thật, hầu diễn tả khuôn mặt của một Đức Giê-xu yêu thương và tha thứ. Người tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, vì đức tin, Ngài đã từng bị biệt giam một thời gian dài. Cả cuộc đời Ngài chỉ dành cho Chúa và cho tin mừng mà thôi. Dù trong cảnh tù đầy, nhưng Ngài cũng đã loan truyền một Đức Kitô yêu thương, để rồi hoán cải cả những người lính canh ngục. Mỗi người Kitô hữu hôm nay, qua bí tích thánh tẩy và thêm sức, cũng được kêu mời sống và làm tiên tri cho Đức Giê-xu, trở thành một dung mạo của Ngài. Lên đường đồng hành cùng với người để loan báo, làm sứ giả, làm chứng cho sự thật và chân lý ngay tại quê hương đất nước của mình. Cho dù sẽ phải đối diện với những khó khăn, chống đối, và thậm chí hy sinh cả tính mạng như thầy của mình. Sứ vụ đó phải bắt đầu bằng những công việc nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày, như góp phần vào việc giảm bớt những gian dối, bất công diễn ra quanh môi trường sống của mình. Một bác sĩ không vì áp lực hay lợi nhuận mà làm trái với y đức và giáo huấn của giáo hội. Một công nhân viên không vì tư lợi mà chiếm dụng của công hay tranh giành quyền lực, mà phải biết lấy những giá trị của tin mừng để chiếu tỏa khắp mọi ngóc ngách của cuộc sống. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để thi hành tốt sứ vụ này? Thưa đó là, người tín hữu luôn biết đón nhận, suy gẫm và sống theo lời Chúa, qua sách thánh và giáo huấn của giáo hội. Có như thế, người tiên tri không cảm thấy lẻ loi, lạc lõng và đau khổ khi phải đi ngược lại cách sống của con người hôm nay. Sứ vụ đó cũng dựa trên nền tảng là đức ái. Đức ái khiến con người thấy vui khi thấy điều chân thật, cũng như tránh được những thái độ, thành kiến, thói ích kỷ, thói ghen tị của người Do Thái xưa kia. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa, để chúng con khỏi ngã lòng trước những cảnh ngộ gai góc. Xin ban cho chúng con lòng dũng cảm, để chúng con khỏi đầu hàng trước những gánh nặng đè lên chúng con. Xin giúp chúng con trở thành mối ướp cho mọi người, là đèn soi thế giới và giúp chúng con tỏa sáng như những vì sao trong thế giới tối tăm này. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ngày 14 tháng 9 năm 2015, trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên với một đài phát thanh độc lập, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: "Tình bạn là một điều gì đó rất thánh thiêng. Kinh Thánh nói, hãy giữ lấy một hoặc hai người bạn." Vâng, tuyệt vời thay tình bạn giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Cao quý thay tình bạn của Thánh Bonaventura và Thánh Thomas Aquino, Thánh thiện thay tình bạn giữa Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh nữ Teresa Avila. Đồng điệu và kỳ diệu thay tình bạn của Thánh Đa-minh và Thánh Francisco Assisi. Trong phút cầu nguyện này, xin cùng chiêm ngắm tình bạn của những con người tuyệt vời ngang qua cuộc đời Thánh Stefano Nguyễn Văn Vinh. Thánh Stefano Nguyễn Văn Vinh là một trường hợp hy hữu trong danh mục các thánh tử đạo Việt Nam. Khi bị bắt, người mới chỉ là dự tòng, chưa được rửa tội. Sinh năm 1813 tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình, trong một gia đình ngoại giáo rất nghèo. Cậu Vinh theo học chữ tại các lớp giáo lý. Tuy thế, những điều cậu học đều được cậu đem ra thực hành trong cuộc sống, mặc dù cậu chưa được rửa tội. Ngày 29 tháng 6 năm 1838, khi quan quân vây bắt cha tự ở Kẻ Mốt, họ buộc mọi người theo đạo phải đạp lên thánh giá. Stefano Vinh đã anh dũng nói thẳng với quan quân rằng: "Tôi thà chết chứ không bao giờ chịu đạp lên thánh giá, vì tôi biết đạo Chúa Giêsu là đạo thật." Trước lời nói hùng hồn như thế, quan quân tưởng Stefano Vinh là người trong đạo. Thế là họ bắt anh giải về trại giam Bắc Ninh, cùng với cha tự, ông Trùm Cảnh, thầy Úy, thầy Mậu, anh Mới và anh Đệ. Chính lần gặp gỡ trong tù mà tình bạn đã nảy sinh. Cũng chính nhờ những người bạn tù mà đức tin của anh Vinh được củng cố. Anh được diễm phúc làm Kitô hữu, được hân hạnh làm con của cha Thánh Đa-minh. Có lẽ kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của những người bạn đức tin đó chính là họ cùng được tuyên khấn nơi chốn ngục tù. Trong tù, các tập sinh viết thư gửi cho cha Huấn, một cha dòng Đa-minh rằng: "Chúng con tất cả là 5 tập sinh dòng 3 Đa-minh. Qua thư này, chúng con xin tuyên khấn trọn đời, vì chúng con không thể đọc lời tuyên khấn trong tay cha được, nên bằng những dòng viết này, chúng con coi như thực sự đã tuyên khấn trước mặt cha. Vậy xin cha cho phép." Cao đẹp thay tình bạn đã dẫn Thánh Stefano Vinh từ một người vô đạo đến được với Đức Kitô, từ một người vừa được theo đạo được 6 tháng đã chịu tử vì đạo. Huyền diệu thay tình bạn bền chặt, hiệp nhất cho đến hơi thở cuối cùng để cùng cất vang lời tuyên xưng trước cái chết: "Anh em chúng tôi đang tiến về thiên đàng đây." Cùng một lúc trong ngày 19 tháng 12 năm 1839, 5 người bạn không cùng sinh ra trong thế gian nhưng đã cùng sinh ra trong nước trời. Thánh Stefano Vinh đã có đến 6 người bạn tù, để rồi Ngài đã trở nên một vị thánh tử đạo, mẫu gương đặc biệt cho tình bạn cao quý. Ngang qua cuộc đời và tình bạn của thánh nhân, ta lại càng thâm tín hơn về giá trị của tình bạn trong đời sống đức tin. Là Kitô hữu, ta cũng hãy trở nên những người bạn tốt của nhau, hãy trở nên người bạn tốt của anh chị em tân tòng, cùng đồng hành với họ trong hành trình khám phá Thiên Chúa là tình yêu. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chúa đã chẳng ngại để trở nên bạn của con, để nâng đỡ con mỗi khi con gặp khó khăn, mỗi khi con thất vọng, mỗi khi con vấp té, thất bại. Nơi Ngài con được cảm mến tình bạn cao quý, được ủi an, nâng đỡ, và Ngài còn dạy cho con cách thức để trở nên người bạn tốt của những anh chị em mà con gặp trong cuộc đời. Lạy Chúa, xin dạy con luôn trân quý những người bạn mà Chúa gửi đến cho con, những người bạn đã cùng con chia sẻ niềm tin và lòng cậy trông vào Chúa. Xin cho con biết mở lòng mình để chân thành đến với những người đang cần con trở nên một người bạn sống đức tin. Và xin Chúa kết giao tình bạn cho chúng con, những người đã biết Chúa, những người vừa được ơn nhận biết và những người còn đang khao khát tìm Chúa. Xin cho hoa trái đức tin được nảy nở nơi tấm lòng chân thành của mỗi người chúng con qua sự chúc lành của Chúa. Amen.
Có một người bạn ngồi xuống bên tôi, nâng tôi lên khỏi hố sâu tội đời, đồng hành cùng với tôi để từ nay bước ra vui. Có một người bạn đã đến bên tôi, kể cho tôi nghe về những ước mơ tuyệt vời mà nói với tôi. Đã yêu tôi lâu lắm rồi. Bạn dễ chú đang nói với xem có thuận tin, cho kia sống ngược từng bước tự tin. Bạn dễ chú đang nói với em trong cuộc đời, muốn thua tin sự yêu thương. Bạn dễ chú đang nói với em có thuận tin, cho kia sống ngược từng bước. Bạn Giêsu đang nói với anh trong cuộc đời, muốn phổ tin sự yêu thương, muốn phổ tin sự yêu thương, muốn phổ tin sự yêu thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.